Thưa các anh chị, mới hôm qua đây là thứ tư lễ trò, bắt đầu bước vào mùa chay thánh quan trọng đối với người Công giáo chúng ta. Và trong lời cầu nguyện của ngày thứ tư lễ trò thì hội thánh gọi cái mùa chay là mùa chiến đấu thiêng liêng. Cái chiều hôm qua tôi làm lễ ở nhà thờ chính tòa, bài đọc thứ nhất đọc ở trong nhà thờ là trích từ sách Jonah, có lẽ ở một vài nhà thờ khác thì trích từ sách tiên tri Joel, nhưng mà hôm qua nhà thờ chính tòa thì sách Jonah. Cái đoạn mà dân Ninive nghe tiên tri Jonah giảng xong rồi cả thành ăn năn sám hối đó, mặc áo vải thô rồi ngồi trên đống tro. Đoạn đó thì nhấn mạnh đến sám hối, nhưng mà các anh chị cùng với tôi học kinh thánh cả 2 năm rồi, có nhớ sách tiên tri Jonah không? Mình đặt cái câu chuyện đó vào toàn bộ sách của tiên tri Jonah thì mình thấy nó rõ hơn. Cho nên tôi mới hỏi cộng đoàn ở nhà thờ chính tòa là khi ông tiên tri Jonah ông ấy đi giảng cho dân Ninive mà cả thành người ta ăn năn sám hối như vậy thì ông có vui không?
Không, không vui.
Nhưng bình thường là phải vui chứ. Bây giờ các anh chị mà được Chúa sai đi làm tông đồ, đi giảng lời Chúa ở một làng nào mà mình vừa mới giảng xong người ta ùn ùn người ta kéo đến người ta xin rửa tội thì vui lắm chứ. Cho nên chính ra Jonah phải vui, nhưng mà thực tế thì ông ấy buồn quá sức. Không những ông ấy buồn, ông ấy còn làm mình làm mẩy, ông ấy giận dỗi, ông ấy trách móc Chúa. Ông ấy bảo lạy Chúa con biết mà, Chúa thì giàu nhân ái, nào từ bi hỷ xá. Ông ấy bực bội chứ. Giờ đặt tiếp cái câu hỏi là tại sao ông bực bội? Là bởi vì Chúa sai đi đâu không sai, lại sai đi giảng cho dân Ninive. Mà Ninive là thủ phủ của đế quốc Assyria, một đế quốc đã gây bao nhiêu đau khổ cho dân tộc của ông ấy, mà bây giờ lại bảo đi giảng đạo cho chúng nó. Có lẽ hằng ngày ông ấy cầu xin Chúa vặn cổ chúng nó cho chết hết đi. Thế đằng này mà Chúa lại bảo ông ấy đi giảng đạo cho chúng nó, để nó ăn năn trở lại. Cho nên là khi Chúa sai đi, ông đâu có đi, ông trốn mà. Ông ấy trốn đi đến một thành khác. Nhưng mà làm sao mà ông giỏi hơn Chúa được? Chúa cho sóng gió nổi lên, rồi người ta mới khám phá ra ông ấy là tội phạm. Người ta mới quăng ông ấy xuống biển. Chúa lại cho con cá nó nuốt lấy ông ấy ở trong bụng cá 3 ngày cơ mà. Đến lúc con cá nó nhả ra thì ông ấy lên bờ đứng hoàn hồn nhìn, hóa ra là Ninive. Thì lúc đấy là đành phải đi giảng thôi. Cho nên cái chuyện của tiên tri Jonah rất hay. Mà khi mình đặt cái bài về sám hối trong toàn bộ sách Jonah như thế, mình mới thấy nó thấm thía. Bởi vì một đàng thì nó lộ ra về phía con người chúng ta, giống như tiên tri Jonah, mình tính toán nó nhỏ nhen, nó ích kỷ. Tôi chỉ có thương người nào mà thương tôi thôi, phải không? Đang khi đó đó thì Chúa lại giàu lòng thương xót. Tôi không, các anh chị biết hết rồi, tôi không nhắc lại. Nhưng phần cuối của sách Jonah đó, Chúa dạy cho ông một bài học đó. Chúa giàu lòng thương xót, Chúa thương hết mọi người. Thế mình nhắc lại cho cộng đoàn ở thời chính tòa sách tiên tri Jonah như thế để làm gì? Để muốn nói với anh chị em ở đó và với tất cả anh chị em công giáo, đó là mùa chay chính là thời gian Chúa dẫn chúng ta vào quỹ đạo của lòng thương xót Chúa. Chúa dẫn chúng ta vào trong quỹ đạo của lòng thương xót. Và tất cả những việc đạo đức mà Chúa Giêsu nói ở trong bài tin mừng đó, ăn chay nè, cầu nguyện nè, là cái gì nữa? Làm việc bác ái, tất cả đều là phương thức để giúp mình tập sống lòng thương xót. Ăn chay mà cả mùa chay có mỗi thứ tư lễ cho với lại thứ sáu tuần thánh, thế thì ăn thua gì? Mà đấy lại là ăn chay theo kiểu của mình. Buổi sáng thì tí ti, buổi trưa thì thẳng cánh, buổi tối lại tí ti, thế thì ăn thua gì? So với người Hồi giáo thì thua xa. Cho nên cái vấn đề nó không phải là nhịn một miếng ăn, mà là để tập bớt sự thỏa mãn tính xác thịt, tính ích kỷ. Nhờ đó biết nghĩ đến người khác nhiều hơn. Rồi cầu nguyện nữa, hướng lòng lên với Chúa, dĩ nhiên là để trình bày cho Chúa nghe những nhu cầu của mình, xin Chúa thương xót con. Nhưng mà một đằng khác á, còn là chiêm ngắm Chúa để học nơi Chúa lòng thương xót. Cho nên ở trong kinh lạy Cha, Chúa dạy chúng ta: xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Hai mặt cơ mà. Chứ mình đâu có xin Cha tha nợ cho chúng con, còn con thì cứ đòi nợ nó. Mình đọc như vậy thì nó không đúng. Có cả hai mặt, chiêm ngắm lòng thương xót Chúa, rồi làm việc bác ái là cách để tập mở ra. Mở ra từ trong tâm hồn, mở ra trong cách nhìn về người khác, suy nghĩ về người khác, mở ra trong lời ăn tiếng nói, nó có tình yêu, có lòng thương xót ở đó, thay vì toàn những lời lẽ hận thù, giết chóc, gây đau khổ cho nhau. Cả mùa chay là cái thời gian Chúa tập cho mình, Chúa dẫn mình bước vào quỹ đạo của lòng thương xót. Tôi kể lại với các anh chị, các bạn, những học viên rất thân quen ở trong lớp Kinh Thánh, cái điều tôi chia sẻ với cộng đoàn nhà thờ Chính Tòa hôm qua để sống với tinh thần mùa chay năm nay. Thế còn bây giờ cũng một tinh thần đấy thôi, chúng ta bước vào thư Tessalonica